Thật là một ca khúc tuyệt vời. Cảm ơn các em rất nhiều. Tôi rất phấn khởi có mặt ở đây với các em và với chồng tôi. Giới thanh niên trẻ tuổi của giáo hội có một chỗ riêng trong tim của vợ chồng chúng tôi. Vậy nên dù các em có ở bất cứ nơi đâu trên thế giới thì chúng tôi cũng chào mừng các em và rất vinh dự được có mặt với các em. Khi đi du lịch khắp thế giới với chồng tôi rất buồn khi thấy rằng nhiều người trẻ tuổi cảm thấy cô đơn và nghi ngờ, không biết Chúa có biết rõ họ hoặc Ngài yêu thương họ không. Tôi đã cầu nguyện về các nguyên tắc tôi có thể nhấn mạnh vào buổi họp tối nay mà sẽ giúp các em biết rằng Chúa thật sự biết yêu thương các em. Tôi cầu nguyện để Thánh Linh giúp tôi đưa ra sứ điệp này. Tôi sẽ sử dụng những lời từ một bài hát trong lớp giáo lý để làm đại cương cho bài nói chuyện của tôi. Chúng ta cần phải có tai để có thể nghe lời Chúa và mắt để có thể thấy kế hoạch của Ngài, chân có thể đi theo con đường của Ngài và tấm lòng chân thật để có thể hiểu. Trước hết, chúng ta cần phải có tai để có thể nghe lời Chúa. Chúng ta có thể nghe tiếng nói của Chúa khi chúng ta học Thánh Thư. Khi tôi ở tuổi các em, Spencer W. Kimball là chủ tịch của giáo hội. Một lời trích dẫn của ông đã hướng dẫn tôi trong suốt cuộc sống của mình. Ông nói, tôi thấy rằng khi tôi thờ ơ trong mối quan hệ của mình với Thượng Đế, và khi Thượng Đế không còn nghe và phán bảo tôi nữa, thì tôi đang ở rất xa Thượng Đế. Nếu tôi đắm mình vào Thánh Thư, thì khoảng cách thu ngắn lại và nếp sống thuộc linh trở lại. Tôi làm chứng rằng nếu chúng ta có tai để nghe lời Chúa, thì chúng ta sẽ cảm nhận được tình yêu thương của Ngài khi Ngài phán bảo cùng chúng ta qua Thánh Thư. Thứ hai, chúng ta cần phải có mắt để có thể thấy kế hoạch của Ngài. Một ngày nọ, khi tôi đang suy nghĩ về một người truyền giáo đã giải nhiệm trở về nhà, mà tôi biết rằng, bất ngờ tôi nhận được email từ chị ấy. Chị ấy nói cho tôi biết rằng chị cảm thấy Chúa làm các phép lạ trong khi chị đi truyền giáo, nhưng kể từ khi trở về nhà, thì đôi khi chị tự hỏi Ngài có thật sự biết chị không? Trong thư trả lời của tôi cho chị, tôi đã chia sẻ một lời khuyên dạy quan trọng mà anh cả Erin đã đưa ra. Tôi ban phước cho các em để mỗi ngày nếu các em chịu cầu xin trong lời cầu nguyện để các em được cho thấy nơi nào cần đến bàn tay giúp đỡ của Thượng Đế trong cuộc sống của các em và ngày đó. Tôi ban phước cho các em để các em sẽ thấy được điều đó. Điều đó sẽ được biểu hiện cho các em thấy, để các em sẽ thấy rằng Ngài đang lãnh đạo, hướng dẫn và hỗ trợ các em và rằng biết Ngài biết các em. Tôi làm chứng rằng khi chúng ta cầu nguyện để có thể thấy được tận mắt kế hoạch của Ngài thì chúng ta sẽ biết Thượng Đế đang giúp đỡ trong cuộc sống của Ngài và rằng Ngài biết chúng ta. Thứ ba, chúng ta cần phải có chân để có thể đi theo con đường của Ngài. Nhiều thanh niên trẻ tuổi trở nên buồn bã, thất vọng, nản lòng vì những sự kiện họ nghĩ rằng sẽ xảy đến trong cuộc sống của họ thì chưa xảy đến. Một số người lầm tưởng rằng nếu Thượng Đế chưa ban cho họ hạnh phúc hoặc phước lành mà họ hy vọng nhận được hoặc nghĩ rằng họ xứng đáng nhận được, thì Ngài đã không quan tâm đến họ, để cho thấy rằng họ bất mãn đối với Thượng Đế. Một số người đánh mất đức tin, không tôn trọng giáo ước, tin cậy nơi những lạc thú của thế gian và chuyển từ việc trông cậy nơi Thượng Đế đến tự trông cậy vào bản thân. Thay vì có chân để đi theo con đường của ngay chính thì họ rời xa kế hoạch phúc âm, đi lang thang và bị lạc đường. Chúng ta đều biết một người nào đó đang rời xa con đường. Chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu thương của Thượng Đế trong cuộc sống của mình khi thấy được phản ứng tích cực của nhiều người trong khi chúng ta tìm đến phục vụ và giải cứu. Con đường của Chúa đã được đánh dấu rõ ràng bởi những lời giảng dạy của các vị tiên tri. Tháng sau sẽ là Đại hội Trung ương. Tôi làm chứng rằng nếu chúng ta thành tâm tìm cách nhận ra một câu hỏi hoặc một quan tâm riêng để mang đến Đại hội thì Chúa sẽ đáp ứng cho chúng ta qua sự sứ điệp của các tôi tớ, đã sức dầu của Ngài. Chúng ta cảm nhận được tình yêu thương và mối quan tâm của Ngài, cũng như đã can đảm và quyết tâm hơn để đi theo con đường của Ngài, bây giờ và mãi mãi. Thứ tư, chúng ta cần phải sẵn lòng để có thể hiểu được ân tứ và sự chuộc tội của giáo của Chúa Giêsu Kitô. Anh cả Bena đã dạy chúng ta cần biết một điều rằng Chúa Giêsu Kitô đã đến thế gian để chết cho chúng ta. Đó là phần thiết yếu của giáo lý của Đấng Kitô. Nhưng chúng ta cũng cần phải biết ơn rằng qua sự chuộc tội của Ngài và bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, Chúa mong muốn được sống trong chúng ta, không những để hướng dẫn chúng ta mà còn ban cho chúng ta quyền năng nữa. Đối với tôi, sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô mang đến niềm an ủi cho từng người chúng ta và bằng chứng hùng hồn về tình yêu thương của Thượng Đế dành cho chúng ta. Sự chuộc tội củng cố chúng ta để làm điều khó khăn, những điều chúng ta không nghĩ là mình có thể làm được. Sự chuộc tội giúp chúng ta tiếp tục vững chắc khi chúng ta không hiểu ý muốn và kỳ định của Thượng Đế. Tôi làm chứng rằng Thượng Đế hằng sống và chúng ta sẽ cảm nhận được tình yêu thương của Ngài và biết rằng Ngài biết chúng ta khi chúng ta có tấm lòng chân thật để có thể hiểu trọn vẹn hơn trong phước lành của sự chuộc tội của vị nam tình của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta cần phải có tai để nghe lời Chúa và mắt để có thể thấy được kế hoạch của Ngài, chân để có thể đi theo con đường của Ngài, và tấm lòng chân thật để có thể hiểu. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.